Qua đình ngả nón trông đình, đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu. Kính thưa cộng đoàn, câu ca dao tục ngữ ấy diễn tả một tình yêu rất nhẹ nhàng, ý nhị. Tình yêu hay tình thương vốn có từ ngàn đời, có từ khi con người hiện hữu. Người ta có thể sống, người ta có thể sống và sống mạnh, sống hùng nhờ có tình yêu, nhờ được yêu đúng cách. Thế nhưng trong các loại tình yêu ấy, trong các loại tình thương ấy, người ta sợ thương hại. Trong cuộc đời ai đó thương hại mình, chắc chắn ta không muốn, bởi vì thương hại sẽ làm cho phẩm giá của ta bị hạ xuống. Hôm nay chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót là gì? Có phải Chúa thương hại chúng ta không? Thưa không, ngàn lần không. Lòng thương xót chính là một tình yêu Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại, một tình yêu đến độ trái tim Thiên Chúa quặn thắt. Israel hỡi, nghĩ về ngươi, trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Misericordia, lòng thương xót, có nghĩa là trái tim Thiên Chúa quặn đau vì thương con người, giống như một người mẹ trái tim quặn đau trước nỗi khốn khổ của con cái. Lòng thương xót không phải là một mỹ từ để chúng ta nói với nhau hay chỉ là những lời sáo ngữ, mà lòng thương xót ấy trở nên hiện thực. Lòng thương xót ấy trở nên một ngôi vị, ngôi hai Thiên Chúa. Đức Giêsu là hiện thân lòng thương xót của Chúa Cha. Vì yêu thương nhân loại chúng ta, Chúa Cha đã ban cho chúng ta người con duy nhất của Ngài. Thánh Phaolô đã diễn tả, vì yêu chúng ta, Người đã trao nộp con duy nhất của mình. Ngay đến con một mà Ngài cũng chẳng tiếc, thì Ngài chẳng tiếc gì chúng ta. Lòng thương xót của Thiên Chúa là một tình yêu vô lượng hải hà Chúa dành cho nhân loại, thể hiện cách độc sáng nơi Đức Giêsu, đấng mang thân phận con người để đồng hành với phận người dâu bể của chúng ta, để mà hiểu được những nỗi khổ của thân phận con người. Có nỗi khổ nào của chúng ta mà Đức Giêsu không thể chia sẻ? Có nỗi khốn cùng nào của phận người mà Đức Giêsu đã không gánh lấy? Ngài đã chấp nhận sự cô đơn khi các môn đệ phản bội, và ngay cả Chúa Cha dường như cũng bỏ Ngài trong cuộc thương khó. Đức Giêsu cảm nhận sâu xa nỗi cô đơn ấy khi mang thân phận con người của chúng ta. Có nỗi đau nào, nỗi mất mát nào, nỗi sợ hãi nào hơn cái chết nữa chăng? Cái chết là nỗi đau cùng tận. Vậy mà con Thiên Chúa đã đảm nhận cái chết trong thân phận của mình. Ngài chấp nhận cái chết đau thương giữa phường tử tội, để rồi trong số phận phải chết của mỗi chúng ta, chúng ta có Đức Giêsu đấng cảm thông chia sẻ. Đức Kitô đã chết như một tên tử tội và được an táng vào buổi hoàng hôn, rồi trỗi dậy vào buổi bình minh của ngày thứ nhất trong tuần. Và hôm nay, buổi chiều của ngày thứ nhất trong tuần ấy, Đức Giêsu đấng phục sinh vì thương xót chúng ta, đã tỏ mình ra cho các tông đồ, tỏ mình ra cho tông đồ Tôma. Bởi lẽ 8 ngày trước đó, khi Đức Kitô tỏ hiện, tông đồ Tôma vắng mặt. Tôma muốn đụng chạm đến chính những dấu thương tích trên cuộc đời, trên thân thể của Đức Kitô. Và Đức Kitô đã chiều tông đồ Tôma: hãy đưa bàn tay của anh mà đụng vào cạnh sườn thầy, hãy đụng đến các lỗ đinh, chớ cứng lòng nhưng hãy tin. Thánh Tôma đã tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là cứu Chúa của mình: lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Lòng thương xót đụng chạm đến phận người đầy những lo toan, đầy cứng lòng, đầy rắn rỏi. Lòng thương xót bày tỏ kế hoạch yêu thương ban Thánh Thần cho các tông đồ, để các ông cử hành lòng thương xót bằng việc tha thứ. Điều gì anh em cởi mở, trên trời cũng cởi mở. Một khi chúng ta đón nhận lòng thương xót và ơn tha thứ ấy, chúng ta tìm được sự bình an trong nội tâm của mình. Bất an là một hình phạt. Bất an sẽ làm cho tâm hồn của chúng ta không bao giờ yên ổn. Bất an chẳng bao giờ đưa lại giấc ngủ sâu. Bất an chẳng bao giờ giúp ta nở được nụ cười. Bất an chẳng bao giờ giúp ta nói được một lời tử tế. Bất an chẳng bao giờ là quà tặng của Thiên Chúa, quà tặng mà Thiên Chúa đấng xót thương tặng chúng ta. Đó là sự bình an của người. Trong trích đoạn tin mừng hôm nay, 3 lần Đức Giêsu nói với các môn đệ: bình an cho anh em. Không phải chỉ là bình an cho các môn đệ năm xưa, vốn các ông đang phải đối diện với những thử thách lắng lo khi thầy đi vào cuộc vượt qua của mình, mà lời Đức Giêsu bình an cho anh em cũng là lời Ngài đang ngỏ với cộng đoàn chúng ta đây: từng người bình an cho anh em. Chúng ta rất cần sự bình an ấy trên đường đời đầy căng thẳng, gian khó. Chúng ta rất cần sự bình an ấy trên cuộc đời đầy những bất trắc lắng lo. Chúng ta rất cần sự bình an ấy bởi bao mối tương quan vây bủa chúng ta đôi khi chẳng bao giờ lúc nào cũng là êm xuôi, thuận trèo xuôi mái. Sự xáo trộn trong tương quan bạn hữu, sự xáo trộn trong tương quan gia đình, sự xáo trộn trong tương quan gần gũi ruột rà nhất, thiếu đi sự bình an mãi mãi là xáo trộn, mãi mãi là mớ hỗn mang, mãi mãi là sự bất an, mãi mãi là thê thảm. Hôm nay chúng ta long trọng mừng kính lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót ấy tha thứ tất cả mọi yếu hèn của phận người chúng ta, ôm chúng ta vào lòng để yêu thương chúng ta, dầu chúng ta bất xứng, dầu chúng ta lỗi tội, dầu chúng ta sa ngã, dầu chúng ta yếu đuối. Lòng thương xót không phân biệt chúng ta là ai, không đòi hỏi chúng ta phải làm gì. Chỉ một điều: hãy để Chúa xót thương. Những ai tín thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa không bao giờ phải thất vọng, không bao giờ phải mãi mãi sống trong sự bất an dai dẳng. Bởi vì bản chất của lòng xót thương là tha thứ, bản chất của lòng xót thương là an bình, bản chất của lòng xót thương là ôm lấy tất cả những gì khốn cùng của phận người chúng ta. Đức Giêsu hiện thân của lòng thương xót, hiện thân tình yêu của Chúa Cha dành cho nhân loại, hiện thân của ơn tha thứ đầy tràn, mà Thiên Chúa thì chẳng bao giờ cạn kiệt lòng tha thứ. Bởi lẽ chính lúc Chúa thứ tha là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả. Các tông đồ khi đã được gặp đấng phục sinh, khi đã được đụng chạm lòng thương xót, các ông trở nên mạnh mẽ để làm chứng cho Đức Kitô. Ánh mắt của lòng thương xót ấy đã đụng chạm đến trái tim của tông đồ Phêrô để biến đổi ông, rồi cả cuộc đời của ông đã thuộc về Chúa Kitô, đã thuộc về Hội Thánh. Ánh mắt của lòng thương xót ấy đã đụng chạm đến Sao-lô trên đường đi Bách Hải, để rồi Sao-lô trở thành một tông đồ Phao-lô nhiệt thành cho sứ mạng loan báo tin mừng, đến độ Ngài phải thốt lên: khốn nạn thân tôi, nếu tôi không rao giảng tin mừng. Ánh mắt của lòng xót thương ấy cũng đang dõi nhìn và tận sâu thẳm tâm can của từng người chúng ta. Chúng ta có cảm nhận, chúng ta có cần thiết, chúng ta có khẩn khoản van nài, lòng thương xót ấy rợp bóng trên cuộc đời của chúng ta hay không? Chẳng ai tự sức mình xoay sở mà có thể nên thánh. Chẳng ai tự sức mình xoay sở mà có thể hoàn thiện. Chẳng ai tự sức mình xoay sở mà được vào thiên đàng. Tất cả là hồng ân của lòng thương xót. Xin cho tất cả và từng người chúng ta được đụng chạm đến lòng thương xót của Chúa, hầu chúng ta được ơn biến đổi và trở nên chứng nhân của lòng xót thương giữa cuộc đời này. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.